6 câu 16 hết câu 18. Một hôm Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng chớ có phô trương cho thiên hạ thấy, bằng không anh em sẽ chẳng được Cha của anh em đứng ngự trên trời ban thưởng. Vậy khi chia sẻ đừng có khua chiêng đánh trống như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được nhận phần thưởng rồi. Còn anh hãy chia sẻ, đừng để tay trái biết việc tay phải làm, để việc chia sẻ được kín đáo, và Cha của anh đấng thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả lại cho anh. Khi cầu nguyện, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả. Chúng thích đứng cầu nguyện trong các hội đường hoặc ngoài nơi ngã ba ngã tư cho người ta trông thấy. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh khi cầu nguyện, hãy vào phòng đóng cửa lại và cầu nguyện cùng Cha của anh đứng hiện diện nơi kín đáo, và Cha của anh đứng thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả lại cho anh. Rồi khi ăn chay, anh em chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả. Chúng làm ra vẻ thiểu não để thiên hạ thấy và chúng ăn chay. Thay vào thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh khi ăn chay phải rửa mặt cho sạch, chảy dầu thơm, để không ai thấy là anh ăn chay, ngoại trừ Cha của anh đứng hiện diện nơi kín đáo, và Cha của anh đứng thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả lại cho anh. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô.
Sự sống phát xuất từ Thiên Chúa, nhưng riêng chỉ có con người Chúa muốn ban sự sống đời đời. Không có sinh vật nào Chúa cho sự sống đời đời ngoại trừ con người. Nhưng muốn tham dự vào sự sống đời đời của Thiên Chúa, Chúa đòi hỏi chúng ta phải đem thực hành lời Chúa dạy. Khi chúng ta thực hành lời Chúa dạy, chúng ta có thể cảm thấy rằng ngay ở đời này mình đang ở thiên đàng, và có chết thì cũng không phải mai một ở trái đất này. Điển hình như ông Elia, một ngôn sứ nhiệt tình với lời Chúa nhất trong hàng ngôn sứ, cho nên người Do Thái tin tưởng rằng ông Elia không chết. Ông khuất đi một thời gian là Chúa giấu ông đi thôi. Bao giờ đến thời Chúa thi ơn giáng phúc cho con người thì Chúa để thả ông Elia đến trần gian này. Đó. Vì ông nhiệt tình với lời Chúa, cho nên ta tin được ông không chết được vậy đấy. Ai sống lời Chúa không cảm thấy gì chết. Cả đấy, ông Môsê cũng vậy đó. Ông hết lòng với lời Chúa, cho nên cho dù ông đã khuất đi, nhưng người ta không thấy mộ ông đâu cả. coi như là ông Chúa chết. Với uy tín của ông Elia như thế, cho nên ông Elise muốn được xin theo ông Elia. Và khi đã được làm môn đệ của Elia thì Elise xin Elia cho mình thần khí gấp đôi. Elia đã tuyệt vời rồi, Elise muốn mình phải hơn thành nữa. Thì Elia nói được: anh xin điều khó quá, nhưng nếu anh thấy tôi được cất lên trời thì anh sẽ được đấy. Thế là từ bấy giờ ông Elisa lúc nào cũng bám sát Elia là thầy của mình, để khi nào ông Elia được lướt về trời thì ông cứ nhìn hướng theo, ông sẽ được tọa nguyện là được tinh thần gấp đôi ông Elia. Thế thì một lần kia hai thầy trò đang đi, tự nhiên có một chiếc xe từ trời đến. Người ta nói là xe lửa. Xe lửa đây không phải là tàu hỏa, không phải tàu thống nhất với bác đâu. Xe lửa đây, lửa là sự hiện diện của Thiên Chúa, tức là Chúa đến để bốc ông đi. Thế thì khi Elia rời Elise trong chiếc xe lửa được Chúa đưa về nơi ở đâu Chúa cất giấu đó, thì ông Elia, ông Elise, ông ấy kêu: thầy ơi, thầy bỏ con sao, cho con theo với. Thế là ông Elia cởi áo của mình quẳng xuống sông, quẳng lại cho Elisa. Elisa vỡ được chiếc áo của thầy thì ông không cần áo của ông nữa, ông lột ngay áo của ông ra, ông xé hết đi và lấy áo của thầy. Ông tới sông ra, ông đâm một phát nước rẽ đôi ra trong đi. Thế thì cái hình ảnh ông Elia được Chúa đưa về nơi đâu Chúa cất giấu đó, người ta cho rằng bây giờ thì ta bảo rằng Chúa đưa ông về trời, nhưng bây giờ người Do Thái cho rằng cất giấu ở đâu đó rồi sẽ trở lại. Nhưng hôm đó ông Elisa nhìn thầy được bốc lên và vỡ được cái áo thầy quăng lại, ông có tinh thần gấp đôi thầy. Điều đó chúng ta dựa vào nguyên tắc đọc Kinh Thánh trong Hiến Chiếc Mặc Khải số 16: giá trị cựu ước được thể hiện trong Tân Ước, giá trị Tân Ước đã tiềm ẩn trong cựu ước. Cho nên hình ảnh Elia bốc lên trời quẳng áo cho Elisa và tinh thần gấp đôi là báo cho chúng ta biết rằng khi Chúa Giêsu về trời đó, ngài không phải quẳng cho chúng ta chiếc áo của ngài, mà cho chúng ta được mặc lấy chính ngài, còn hơn là chiếc áo. Galat chương 3:27, chúng ta được mặc lấy Chúa Kitô thì chúng ta trở nên công chính cho dù chúng ta còn là tội nhân. Để rồi nhờ mặc lấy Chúa Kitô, tinh thần chúng ta chẳng những được như Chúa Giêsu mà Chúa hứa còn hơn nữa. Ở Gioan chương 14:12, ngài nói đó: ai tin vào tôi, người ấy làm những việc như tôi đã là lạ rồi. Ngài là Chúa mà làm được như ngài đã làm, mà người ấy còn làm hơn tôi nữa, bởi vì tôi về với Cha. Đấy, như Elia được bốc về trời thì Elisa tinh thần gấp đôi nhờ chiếc áo, thì chúng ta được mặc lấy Chúa Kitô nhờ Chúa Giêsu về trời, ngài hoàn tất phục vụ mới, đặc biệt là thánh lễ. Để qua mỗi thánh lễ chúng ta mặc lấy Chúa Giêsu. Nhưng không phải cứ rước lễ mặc lễ Chúa Kitô như một cái bùa hộ mệnh là mình tuyệt vời, mà Chúa đòi chúng ta phải thực hành lời Chúa. Như trong Tin Mừng chương 6 từ câu 1, câu 6 đến câu 16, 18 chúng ta vừa nghe, Chúa đòi chúng ta phải thực hành ba điều. Một là có của cải thì phải biết chia sẻ. Thứ hai là phải biết cầu nguyện như Chúa dạy. Thứ ba là phải biết ăn chay kiểu của Chúa chứ không theo kiểu người Do Thái. Thế thì thứ nhất, Chúa dạy chia sẻ kiểu của Chúa. Chúa dạy thế nào? Ở Matthew chương 6 câu 2 câu 4 chúng ta vừa mới nghe Chúa nói này: các ngươi đừng bắt chước. Nhiều người Do Thái, nhất là biệt phái, khi họ chia sẻ thì họ thổi kèn gõ trống cho người ta thấy. Đừng làm như thế, đó là bọn giả hình. Họ làm ở nơi công cộng, ở phố xá, hầu người ta tôn vinh, đấy, mong được người ta tôn vinh. Và Chúa bảo họ làm như thế thì họ được trong đời này rồi, đời sau mất. Còn chúng con có cuộc đời chia sẻ, làm việc này thì tay trái này thì phải giấu đi đằng sau để cho tay phải nó làm. Tại sao vậy? Tay trái đừng biết việc tay phải làm. Vậy thì mình làm cái gì làm qua tay thôi, phải không? Giúp ai thì giúp tay thôi. Tay trái đừng biết việc tay phải làm. Tay trái là gì? Là làm với ý xấu, làm với ý khoe khoang, những người biệt phái, làm để mong ở đời này người ta khen, người ta cho lại nhiều hơn. Thả con tép bắt con tôm, đó là tay trái. Làm với ý xấu. Cho nên chúng ta, nếu qua Mỹ, ta không thấy đừng ngạc nhiên khi người Mỹ, nhiều người họ lên rước lễ, mình không hiểu họ thì bảo họ thiếu kính trọng Chúa. Đây là kinh cớ họ đi lễ, ở lên rước lễ tay trái họ để sang bên người này, tay họ đi rước lễ, đi mua tay phải này, lên trước mặt cha họ giơ tay phải. Tức là họ bảo là cái tay trái của họ là con người tội lỗi, là con người xấu, không xứng đáng. Thế nên họ đưa tay phải. Thế mình đừng bảo sao mà hốt thế. Việt Nam thì phải đi phải chắp tay bên này rồi đứng giơ hai tay lên này. Còn họ thì họ để tay sau này, phải đưa một tay này. Thì đó là phong tục của họ. Họ cho là tay trái là người xấu. Chứ cái ý tưởng xấu không bao giờ xem vào cái việc làm tốt lành. Còn tay phải, chứ bảo làm lành thì để tay phải làm, có nghĩa là làm hoàn toàn vì yêu Chúa. Và Chúa biết là được rồi. Người ta biết hay không biết không thành vấn đề. Biết cũng không sao, không biết cũng vẫn mừng như thường. Bởi vì làm vì Chúa mà. Mà đã làm vì Chúa thì Chúa thưởng cho yêu lắm. Luca chương 6 câu 38 Chúa bảo là Chúa sẽ lấy đâu hảo hạng đã dằn đã đắt đổ trang vào vạt áo cho mình. Đấy, đấy là vì Chúa. Lấy phần thưởng nơi Chúa thì lớn lắm. Còn lấy phần thưởng ở thế gian này thì đáng bao nhiêu, mà rồi lại mất phần thưởng đời sau. Cho nên làm vì yêu Chúa, Chúa biết thôi. Người ta biết không sao cả, nhưng mà đừng khoe. Đấy, khi ta làm vì Chúa, Chúa cho lại nhiều hơn. Bài đọc chúng ta vừa nghe Thánh Phaolô nói với giáo đoàn Corinto, khi ông sai Tito, môn đệ của ông, đến giáo đoàn này quyên góp đó, thì Phaolô có nói cho giáo đoàn Corinto ở thứ 2 chương 9 từ câu 6 đến câu 1 đọc cho nghe: gieo ít thì
gieo
sẻ thì
gieo hậu thì gặt hậu.
Mỗi người
hãy cho tùy theo ý định của lòng mình, không muộn phiền, không miễn cưỡng, có vui vẻ trong niềm xuống trên lên nghe mọi thứ ân đồng, để anh em vừa luôn sung túc mọi bề, vừa còn dư giả mà làm mọi việc mạnh phúc đức.
Đọc thấy chưa? Mình chia đi ít thì được nhận lại ít, mình rộng rãi quảng đại chia đi nhiều thì nhận lại nhiều hơn. Chúa cho nhiều, Phao-lô bảo không phải để hưởng thụ, nhưng mà lại tạo cho mình có điều kiện làm nhiều việc này cũng tốt hơn. Nhưng mà muốn được Chúa cho nhiều khi mình chia đi với tất cả lòng vui vẻ vỡ nở đấy, có nở mà dân Chúa mới ưa chuộng và Chúa cho lại nhiều hơn. Và có khi người ta cho mình nữa, chẳng những Chúa cho mà người ta cho mình nữa, người ta khen mình nữa, không sao cả. Biết là mình không nhắm người ta khen mình, chỉ nhắm vì yêu Chúa thôi, rồi người ta biết không sao cả. Bởi vì Chúa Giêsu còn nói sự sáng của anh em còn bày tỏ trước mặt mọi người cơ mà, có sao đâu, đừng khoe thôi. Còn mình cứ làm tự nhiên mà người ta biết, người ta khen mình, thì nói kiểu Thánh Gioan nói với Phêrô khi được mẹ cá lạ lùng đấy, Chúa đó, Gioan 21:7, thấy mình thành công, Chúa đó, bảo người ta cảm ơn Chúa đi, cảm ơn Chúa cho tôi đi, tôi có của cũng là do Chúa cho, tôi biết chia cũng là do Chúa cho, bạn cảm ơn Chúa đi, cảm ơn Chúa cho tôi đi. Nói như vậy rất là đẹp. Còn nếu họ chẳng khen mình, họ chửi mình nữa, không sao. Nói kiểu của Chúa Giêsu Giăng chương 13:1 đây, đã yêu, đã yêu thì yêu, yêu đến cùng, đã yêu là yêu đến cùng, đã cho thì không tính toán, đã cho thì không hối hận, chứ không có kiểu tao nó cũng ngờ đâu, tao mà biết được vậy thì đủ xu tao cũng cho. Không lẽ đem gây đập đứa ông à, nó ăn cháo đá bát. Mình khi mình cho ai cái gì mà họ không biết ơn mình, mình dễ giận dữ, mình nói những câu đó, nó ăn cháo đá bát, tắm cho nó nữa, mà tao cho nó còn thế này thế kia với tao không vậy, đã cho không tin cảm, nó cảm ơn thì bảo nó cảm ơn Chúa, nó chửi mình còn cảm ơn Chúa, con làm điều tốt, nó chửi con. Sống như vậy mình giống tin Chúa chứ? Đó là cách chia sẻ mà Chúa nói là đừng bắt chước kiểu người đời hiện đại, những đồ sĩ biệt phái chia sẻ thì hồi loa báo trước, hô cho người ta biết mình chia sẻ. Thứ hai là Chúa dạy chúng ta cách cầu nguyện, đừng bắt chước nhiều người Do Thái, nhất là những kinh sư của họ. Ma-thi-ơ chương 6:5-6 nói họ cầu nguyện là họ muốn cho người ta thấy ở giữa nơi hội đường cũng như ở ngã ba ngã tư để mọi người khen. Thực ra chúng cầu nguyện như vậy là bọn giả hình, và chúng đã lấy phần thưởng ở đời này, người ta khen chúng thì đời sau mất. Các người khi cầu nguyện thì hãy vào trong phòng đóng cửa lại mà cầu nguyện với cha các ngươi đấy, vào trong phòng đóng cửa lại. Nên phòng chúng ta đang dâng lễ ngoài cửa cũng đóng, đúng không? Tại vì sao? Tại vì mình đánh thì mình đóng, chứ không bảo rằng đóng cửa lại là phải mắt nắp mới lại như chúng ta để rồi mình phải đóng cửa lại đâu, không phải vậy. Thế tại sao Chúa bảo đi cầu nguyện thì phải đóng cửa lại? Câu này chúng ta được quyền hiểu hai nghĩa. Thứ nhất là về mặt đạo đức, khi cầu nguyện đóng cửa lại tức là cái giờ chúng ta dành để cầu nguyện là để cầu nguyện, chứ đừng cắt xén cái giờ cầu nguyện để lo việc này lo việc kia. Xác thì ở nhà thờ, nhưng tâm trí của mình thì ở những công việc trong xã hội, lo lắng buồn phiền tính toán, có mặt ở nhà thờ thật đấy, đi đến Chúa Nhật thật đấy, nhưng có nghe đâu, có nghe cha giảng đâu, có tìm hiểu ý Chúa như thế nào trong chức lễ đâu, có biết hiệp thông với mọi người cầu nguyện đâu, bởi vì có cái xác nhà thờ thôi mà. Còn tâm hồn của mình thì chu du ở mọi công việc. Cái này nó thường xảy ra ở nơi chúng ta khi chúng ta quá quen trong vấn đề cầu nguyện đó thì dễ vi phạm lắm. Thì cho nó ví dụ như không biết ở trên con tung cho con ấy, mỗi lần ăn cơm ấy thì có đọc kinh địa cha không? Trước khi ăn cơm có đọc kinh địa cha không? Có không? Có không? Đọc sao? Đây đây, mấy đứa con để ý mấy việc kinh nhé. Trước giờ ăn cơm họ đọc kinh địa cha, cả nhà mọi người đọc kinh địa cha, thì có khi người mẹ người bố bắt kinh địa cha này, vừa đọc kinh địa cha vừa xây cơm, vừa đọc kinh địa cha vừa xô đũa đó. Rồi nếu mà không thì xin giờ làm phép kinh cha của con người tay người ta rồi xin giờ làm phép kinh cha của người cầu nguyện là nghiêm túc lại, trước giờ ăn mình cầu nguyện với Chúa, mình cảm ơn Chúa đã vậy ấy, mình còn nhớ rằng tôi khuyên mọi người trước giờ ăn nên đặt một câu lời Chúa, bởi vì Chúa bảo là người ta không sống bởi cơm bánh mà còn sống bởi lời Chúa, thì mình đặt một câu lời Chúa trước rồi mình ăn cơm sau, đặt với tất cả sự tôn kính lời Chúa, tin tưởng nghiêm túc cầu nguyện bằng lời Chúa. Xã hội đó là việc cầu nguyện đi đôi với đọc kinh thánh như vậy đấy. Để đọc câu lời Chúa hôm nay, đọc câu này mai đọc câu kia, nó hay hơn mà nó đỡ chi trí hay là nó đỡ nhàm. Chứ còn ngày nào chúng ta cũng đọc kinh địa chăng, chúng ta thấy quen quá nhàm mà đọc kinh địa chăng cái kiểu như vậy ấy. Chứ còn mà hôm nay đọc một câu Tô chương 11 câu 1 anh em bắt chước tôi rồi nè, ngày mai đọc là do anh chương 13 câu 1 yêu người hữu yêu cùng, ngày nữa đọc là hai câu Tô chương 9 câu 6 rồi tiếp theo giao sẻ cả sẻ giao, nhưng muốn cái đọc không như vậy rồi dùng cơm thì tôi nghĩ được rất là tốt đẹp. Nên cầu nguyện đóng cửa lại chứ đừng vừa cầu nguyện vừa nghĩ đến người khác. Cha còn nhớ khi còn bé ở với bà với mẹ rồi bắt là tối là bắt đọc kinh, một bé buồn ngủ lắm. Kinh đồng Maria rồi em cứ lên chơi trời đâu tôi mà xuống kéo cá mắm heo cho nó không có được, nó gặp nát rồi đấy. Hay là thì được về chơi trời cái cửa chúng ta đóng ra chưa, vừa cứ kính bằng ba điểm thì kéo mắm heo ra, hay mà thì được về đóng cái cửa chúng ta nó có nó hỏi được cái kiểu mà cầu nguyện như vậy thì không biết cái đó gì chứ, chứ mà đóng cửa lại với bạn đạo đức. Rồi chúng ta khi cầu nguyện nói như thế, Phêrô của Phêrô chương 5 câu 7 sao? Mọi đâu chúng ta Chúa vì gái chăm sóc cho nên mọi bận rộn mọi lâu của tính toán thôi cứ sao cầu Chúa. Vậy là đúng chứ, cầu nguyện mà cứ lo mình phải làm cái này mình phải làm cái kia thì làm sao bị lợi gì đó là lý do về mặt đạo đức chưa đấy. Cầu nguyện và phòng đóng cửa lại như vậy Vì bạn đức tin đó, tin lý đó, thì cầu nguyện cho bạn đóng cửa lại. Có nghĩa là khi cầu nguyện phải tin tưởng vào Chúa một cách tuyệt đối, tin một cách tuyệt đối đến như là mình hiểu rằng Chúa thương chúng ta hơn mọi người trần thế này, và chúng ta lo chẳng lắm thôi gì đâu, cho bằng có ai lo mà thêm được gan tất đâu. Như là ông Daniel ở trong sách Daniel chương 6 thứ 11, khi ông bị nhà vua, ông nghe cái tin nhà vua truy nã ông và sẽ nơi ông trọng quăng vào sư tử mà không thể mà thoát mạng được, thì ông sợ lắm. Ông leo lên lầu, ông đóng tất cả các cửa trên lầu lại, nhưng mà ông mở một cái cửa sổ hướng về Jerusalem và ông cầu nguyện với Chúa. Đó, cho nên Chúa nhắc này, cầu nguyện vào phòng đóng cửa lại là nhớ đến ta đi em. Ông đóng các cửa nhưng mà mở một cửa hướng về Jerusalem, mở cửa lòng mình hướng về Chúa mà thôi, và tin tưởng Chúa lo cho mình. Xích Lễ Giê-lô chương 32 câu 10 nói gì?
Chúa gìn giữ tôi chẳng khác nào con người thoát dại.
Chúa gìn giữ chăm sóc ta chẳng khác nào con người thoát. Đúng không? Con mắt của mình khi có một cái gì mà nó có thể nó làm cho mắt hiểm, đâu phải đợi cái đầu ra lệnh rồi mắt mới gấp lại đâu, phải không? Thì có gì nó bay được tự nhiên là cái mắt nó gấp lại nhanh lắm. Chứ còn bây giờ con mũi nó cắn vào tay này đau thì cái đầu phải ra đây là cái tay này nhé, mày từ từ nhé, cái nó thành con lệnh rồi, phải không? Mà cái gì nó bay vào mắt mà đây là cái đầu nó ra này, từ từ nó khép lại thì nó ngủ mắt mà. Cho nên chứ khi thấy mà đến những lần 32 câu 10, Chúa chăm sóc ta như con ngươi bắt ngày, tức là nhanh lắm, nhanh lắm và chu đáo lắm. Bởi vì con mắt trong con người ta là cái gì quý nhất đấy, thì Chúa quý chúng ta nhất. Chúa chăm sóc ta như con ngươi bắt ngày. Cũng chính vì vậy mà tôi rất thích cái lời Chúa Giêsu nói là khi cầu nguyện anh em cứ xin cái gì thì cứ nói đi, mọi điều anh em cầu nguyện cứ tin là đã được và sẽ thấy rằng. Và câu 11 là muốn cầu nguyện tin là đã được, cầu nguyện cái gì cũng tin là đã được và sẽ thấy rằng. Cho nên chúng ta đừng nghĩ rằng mình cầu nguyện điều sai cho nên không được. Ai mà dám nghĩ mình sai mà lại dám cầu nguyện đâu. Cầu nguyện là muốn xin điều đúng chứ, nhưng mà khổ nỗi là mình cho là đúng mà Chúa cho là sai, nó khổ cho nó. Chứ có biết sai thì mày sẽ cầu nguyện đâu. Thế thì đừng có sợ là sai hay đúng, mà cứ muốn cái gì thì cứ nói đi, rồi Chúa cho cái kiểu của Chúa. Tôi nói ví dụ như ra bộ bên và sau an xin với Chúa rằng cho anh em con ngồi bên phải bên trái khi thầy thành công trong sự nghiệp, như vậy là không đúng ý Chúa rồi. Chúa đâu có làm cách mạng để mà các ông chia phần ngồi bên phải bên trái đâu. Và ông xin như vậy làm cho người anh kia tức tối, cãi vã với nhau. Như vậy là hai anh em này xin điều sai. Thế thì Chúa lại không bảo là các ngươi xin điều sai. Chúa nói ngay, anh em chúng ta muốn ngồi bên phải bên trái hả? Có uống được chén của thầy không? Sẽ được. À, uống chén tức là rất lễ, đúng không? Chúa vẫn khi chúng ta thấy Chúa là vấn đề, Chúa bảo anh cầm lấy chén này mà uống. Vậy thì muốn làm lớn thì rước lễ đương nhiên là lớn rồi. Thế Chúa cho cái kiểu của Chúa. Còn ông kia thì xin ngồi bên phải bên trái, cái kiểu mà thống trị người khác. Hỏi đừng ngồi bên phải bên trái có quyền thống trị người khác, có cao cả bằng khi mình uống chén của Chúa, mình được đồng hóa với Thiên Chúa, mình cao cả nhất được. Đấy, Chúa cho cái kiểu vậy. Chứ Chúa đâu mà anh em chúng ta xin cái điều Rồi sai thì cũng cho uống phải thì uống chén của thầy đó. Cái chỗ này nhiều người cứ nói là muốn làm lớn thì phải phục vụ người ta, không có đâu. Chứ mà uống chén của thầy trước đã, rồi sau đó chúng mới nói phục vụ. Nhưng người ta quên đi cái câu Chúa nói chúng ta phải uống chén của thầy, rồi sau đó Chúa nói này, thầy đến không phải để phục vụ, nhưng để phục vụ tức là bắt chước thầy, cái phục vụ tính sau, còn phải uống chén là đức lễ, từ cái đó là trở nên lớn rồi đó. Chứ không phải là mình xin cái điều đúng thì Chúa mới vui, còn mình xin cái điều sai này Chúa câu có cái chửi ra đó. Chúng ta cứ để ý ra có biết và sao xin Chúa cho kiệm của Chúa. Thế nên có lý để cho nó là mọi điều chúng con xin cứ tin là đã đưa và sẽ thấy thành. Đừng quên cái địa chỉ ba câu 11 căn 4. Tôi nói ví dụ khác nữa nhé. Có những người đi vượt biên cầu xin với Chúa là con xin Chúa giúp con đừng để con nuôi cá, mà để giúp con để con nuôi má. Đấy là con vượt biên xin Chúa gìn giữ con đừng để con nuôi cá, nhưng để con nuôi má. Làm sao nuôi cá là ra biển nó chìm thuyền là cá lớn mình, đừng để con nuôi cá, nhưng mà chú cho con được nuôi má. Thế là con sang tên Mỹ con gửi quà này à, cầu nguyện như vậy. Thế cầu nguyện sao đi vượt biên nuôi cá thật, nuôi cá chứ không phải nuôi má thì sao? Bị chết ở dưới biển thì sao? Tốt, bởi vì đã cầu nguyện rồi. Dù mình xin để nuôi má mà cuối cùng trở thành nuôi cá, tức là cá nó rớt mình, thì vẫn đã tốt, bởi vì cầu nguyện rồi. Tốt ở chỗ nào? Bởi vì chú biết mà, chú chắc anh sang Mỹ anh đã sống tốt, mà biết đâu anh sang đó anh còn quá khủng thì sao? À, cho nên ở trên biển lên tên sóng gió anh chắc chắn anh đã làm tội rồi, anh sám hối lắm rồi, mà anh chết trong cái tình trạng sám hối như vậy á, thì đừng đến Việt Nam đi bảo đảm còn sang Mỹ chưa chắc đã phúc thật đâu. Mình cứ tin như vậy đi, bởi vì Chúa bảo mọi điều xin Chúa nhận lời mà Chúa cho, mà Chúa cho còn hơn điều mình mơ ước, mà Chúa cho vì danh dự của Chúa mà. Thánh Kinh 143:42 câu 11a nói gì? Lạy Chúa, vì danh dự của Chúa xin cho con được sống. À, Chúa cho chúng ta vì danh dự thì lớn lắm. Tôi vẫn nói là một đôi vợ chồng anh chị kia đến ngày cưới biết ba má nghèo thôi, con không muốn phiền ba má tổ chức lễ cưới tốn kém. Lễ xong rồi ai đến dự lễ con mời ra ngoài tiệc ăn mỗi người tô phở. Mà nó không được, con làm như vậy mà bôi cho chắc chấu mặt ba má hả? Ba má có nghèo chứ nữa, ba má cũng phải có bữa danh dự của bố ba má chứ. Thế là vì danh dự mà người cha người mẹ phải cho, chứ không phải là con nó xin. Chúa không phải vì danh dự của Chúa để Chúa cho chúng ta nhiều lắm, cho còn hơn điều tăng mơ ước nữa. Làm chứng Chúa cho hơn điều ước. Chúng ta cứ nhớ lại đời sống của bà Monica gặp phải một đứa con để sinh một đứa con là Augustine rất bất dạy. Ở đời này người ta phạm được tội gì thì Augustine phạm tội gì, người đồ ra đến Chúa Trời bằng một ít quan phạm hết đấy, đau lưu lắm mà không theo đạo, thông minh mà không được theo đạo. Người mẹ khuyên con sống đàng hoàng không nghe, cho nên chỉ còn cách là cầu nguyện xin cho con theo đạo. Hy vọng khi con theo đạo, con học giáo lý, con biết ý Chúa còn sống. Con theo đạo, con đi lễ, con rước lễ Chúa ở cùng con thì Chúa sửa con. Chứ bây giờ mẹ thật là bó tay, nói con không nghe nữa rồi. Thế mà bà chỉ xin Chúa cho con bà ấy được theo đạo, mà cầu xin hoài xin hoài Chúa không nhận lời. Tại sao Chúa bảo cứ xin thì được, có cửa thì mở, xin một điều tốt chứ, có xin điều xấu đâu. Xin cho con được theo đạo, học giáo lý để bánh mít thì nó không nghe, tôi còn theo đạo giáo nữa kìa. bà hãy không ngất cầu nguyện, cứ tin tưởng, cứ chấp cận. May quá, trước ngày bà ấy chết một ngày đó, là bà ấy được thấy con bà ấy lấy đi thiên tài và chứng kiến ngày con được đến đây. Bà ấy mừng quá sự. Ngày sau bị bệnh nặng rồi là ra đi một cái đột ngột đó. Như vậy cả đời của bà ấy 30 mấy năm trời xin Chúa cho con mình được tất cả mà cầu nguyện trong nước mắt, trong đau khổ, xem ra Chúa khó tính phải. Nhưng mà cuối cùng thì Chúa cũng cho, nhưng mà lâu quá. Nhưng mà đâu phải chỉ có vậy đâu. Khi bà Monica qua đời rồi thì Augustine xin đi tu làm linh mục, rồi làm giám mục nhé, rồi làm thánh nhé, thánh tiến sĩ rồi. Và giáo hội phong luôn cho bà mẹ Monica làm thánh. Thì bà có xin đâu, bà có xin cho con bà làm linh mục, giám mục, làm thánh đâu, bà đâu có xin. Lại càng không bao giờ nghĩ tưởng đến mẹ con mình làm thánh, hoàn toàn không để ý tới, không xin, chỉ xin cho con được theo đạo thôi. Vậy mà xin rất là lâu thì Chúa cho, thì cái ơn rất là lớn. Cho chúng ta phải có một xác tin rằng cái ơn, cái điều gì chúng ta xin càng lâu thì Chúa ban ơn, bảo đảm cái ơn rất là lớn. Chứ đừng có nản lòng, hay là đừng có sốt ruột, hay là đừng có phàn nàn sao Chúa thế này thôi. Cứ xin đi, cứ đọc cái câu Marco 11:24, cứ tin là ra được, sẽ thấy thành. Chúa chăm sóc ta như con người ban ngày. Để chỉ đổi 32:10, Chúa cho vì danh dự của Ngài. Thánh Bình 143:42:1, cứ thế mà đọc và tin rằng Chúa cho hơn là mơ ước. Cứ thế, càng lâu thì ơn càng lớn, cứ tin vậy. Đó là Chúa nói là đóng cửa này vào trong cầu nguyện, đóng cửa là với cái đức tin như vậy để cầu nguyện phó thác tuyệt đối ở trong tay Chúa. Và điểm thứ ba, sống đạo Chúa là dạy là về việc ăn chay. Chúa đừng bắt chước. Nhiều người cho thấy bọn kỹ sư họ ăn chay mà ủ rũ cho người ta biết được mình ăn chay. Họ làm như thế được người ta khen, nhưng mất công trước mặt của Chúa Trời. Còn ngươi, các ngươi ăn chay thì làm sao? Các ngươi phải sức dầu thơm trên đầu, rửa mặt cho sáng sủa, nếu cần son phấn nữa. Đấy, sức dầu thơm trên đầu, rửa mặt cho sạch để biểu lộ với mọi người rằng mình, người ta không biết mình ăn chay, nhưng mà Chúa biết là mình, và Chúa trả cho mình những cái điều mình khát vọng còn hơn điều mình muốn nữa. Đó, ăn chay đừng phô trương. Thế thì Chúa bảo sức dầu thơm trên đầu hay rửa mặt cho sạch nghĩa là gì? Và thời Chúa Giêsu, dầu thơm chỉ được dành cho con cái của vua, trong đền vua, vợ vua, con của vua mới được. Tức là cái người tự do, cái người cao cả trên trái đất này. Thì Chúa bảo này, khi ăn chay sức dầu thơm, mình là người tự do, mình không còn nô lệ sống trong tội lỗi nữa, tức là bị sự tội đi rước lấy đi, và mình không còn nô lệ cho cuộc cải vật chất nữa để nó điều khiển mình, rồi và lúc nào cũng có thực tế vượt đạo, không còn là nô lệ cho nó nữa, mà dùng cuộc cải để chia sẻ đúng ý Chúa đi. Nhất là hôm nay giáo hội dạy điều thứ năm ấy, là đóng góp cho việc phát triển tin mừng. Nhưng qua tôi nói làm đúng ý Chúa thì đầu tiên là để ý đóng góp cho công việc của xã hội, thứ hai là dành cho mình đủ sống thôi, đừng có phí phạm, đừng ăn thừa bữa đổ đi, thứ ba là tạo ra điều kiện để phục vụ, bốn là chia cho người không có khả năng tự sống được. Đó là làm đúng với Chúa. Như vậy không còn nô lệ cho cuộc cải. Chứ bạn ơi, sức giàu thương là người tự do, không phải kẻ nô lệ. Nô lệ làm gì có sự giàu thương mà sức. Mình tự do, mình là con vua cả trên trời. Chúa muốn điều đó. Cho nên sách giảng viên chương 1 câu 7 nói là khi chúng ta được danh dự như vậy ấy, thì danh đó còn quý hơn dầu thơm sức ở trên đầu. Và khi chúng ta sống đạt đẹp lòng Chúa, chúng ta hoàn toàn thuộc về Chúa, thì chúng ta được là cái gì? Thánh Phaolô nói hai quyền tôi trên hai tôi mà làm lòng này.
Anh em,
tôi là hương
của Đức Kitô, dân kính Thiên Chúa, tỏa ra giữa những người được cứu độ cũng như những kẻ bị lương mất.
Đó, mình sống tinh thần của Chúa Giêsu, sống những điều Chúa Giêsu dạy, thì Phaolô bảo mình là hương thơm của Chúa tỏa ra, còn hơn là sức dầu thơm trên đầu. Mà Chúa chỉ gợi ý như vậy để chúng ta là chính lối sống đạo của chúng ta mới tỏa ra hương thơm. Chứ cái dầu sức ăn thua cái gì, nó chỉ là làm mê hoặc người ta thôi. Cho nên nếu chúng ta sống ba điểm giáo lý hôm nay Chúa dạy là chia sẻ, cầu nguyện, ăn chay theo cách Chúa đã chỉ, chứ đừng bắt chước người ta, thì chúng ta muốn sống được cái điều này không có cách nào hơn là chỉ có đi dự lễ. Chúa ở với ta và Chúa hứa rằng Ngài nâng đỡ bổ sức mà. Ma-thi-ơ 1:28 ta nâng đỡ bổ sức. Khả năng chúng ta không có sống được ba cái điều Chúa dạy đâu, nhưng mà đi dự lễ đi, kết đợt với Chúa, xin Chúa cho mình sống như vậy đi, vì Chúa đã đứng nâng đỡ bổ sức. Bởi thế mà Thánh vị Văn Bốt hay 30 câu 25 nói rằng mọi người hãy trông cậy vào Chúa, mạnh bảo lên, can đảm lên nào. Trông cậy vào Chúa, cầu nguyện, mạnh bảo lên, can đảm lên nào. Đúng với lời đáp ca chúng ta mới đọc ở Thánh vị 102:111 đấy. Hạnh phúc thay người nào biết đến sợ Chúa. Đấy, khi chúng ta được Chúa chiếm đoạt, Chúa cho chúng ta thêm sức mạnh, thêm can đảm để chúng ta vượt thắng mọi rào cản, nhất là cái rào cản hưởng thụ trong cái xác thịt của mình. Để với cái tình yêu, Phaolô nói là sống nào với tình yêu Đức Kitô thúc đẩy tôi, hay quên tôi chương 5:14 đó. Sống nào đạt chỉ tiêu như vậy thì chúng ta cũng thực hành được lời Chúa Giêsu đặt ra mà chúng ta mới đọc ở trong câu Tôi Có Tin Mừng Gioan chương 14:23. Ai yêu mến thầy thì sẽ giữ lời thầy, cha thầy yêu mến người ấy, cha thầy và thầy sẽ đến ở với người đấy. Đó, sống đạo yêu như vậy chắc chắn chúng ta sẽ nhìn thấy Chúa Giêsu là con chiên đứng trước ngai chăn dắt ta và sẽ dẫn ta tới nơi nguồn mạch nước hàng sống, và tin Chúa sẽ lau sạch nước mắt ta. Khải huyền chương 7:14. Amen.